Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nhắn nhủ cho chúng ta, người tu là phải học nhịn nhục, sửa tâm, sửa tánh, phải nhìn nhận và tìm ra cái ác của chính mình để sửa chữa. Ngày thanh minh, ông bà chúng ta hướng về chúng ta phải biết hướng thượng thì mới sưởi ấm người ở chín suối. Ngài nói rằng, căn bản của sự sống là tha thứ và thương yêu. Người tu vô vi có bị người ta chửi trong mặt, cũng phải nhịn. Vì chúng ta học cái không thì không sợ chửi, nếu chúng ta học cái có thì có thể trách người chửi mình. Cái không là căn bản của người tu vô vi. Vì từ lúc sư sanh, chúng ta là không. Chính vì vô minh nuôi dưỡng đầy rẫy sự tranh chấp, cho nên khổ, từ cái khổ này, nó nảy sinh ra khổ kia. Mới nảy sinh đại nạn, đến giờ phút lâm chung mới hối tiếc thì đã trễ rồi. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng nhân dịp lễ Phục sinh và Thanh minh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Bangtan, Úc Châu. Ngày 2 tháng 4 năm 1988.
Cho đến ngày hôm nay, Vô Vi Úc Châu có cái xưởng plastic, Vô Vi plastic, là để đem đạo vào đời. Có thể các bạn đem được không? Chú nào chú nay xuống, tôi để tôi đem đạo vào đời. Tôi sửa rồi, tôi làm rồi. Vô cái bực, chịu không nổi. Cái đời nó mạnh hơn. Cái đời nó mạnh hơn, nó giật cái mà nhào. Thế là cái đạo yếu. Cái đạo yếu tại sao? Tại tôi tu yếu. Tôi phải ăn năn, tôi hối cải. Nếu tôi tu như đấng đại từ bi, như trời đất, cái máy nào mà giật được? Tâm lành tôi lúc lúc nào cũng khắc phục tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên nhiều chú bước xuống kỳ này là tôi chết sống cái sướng. Tôi này kia mới có thử. Chính tôi thử các bạn. Bây giờ tôi nói thật cho các bạn biết. Thử một chút thôi, mất một chút quyền lợi của thứ nó thế nào, nó là tranh chấp rồi. Rồi nó đòi thiền viện. Thiền viện chỗ không phải nuôi tụi chơi bời, chỗ đó không phải nuôi cái tụi hỗn ẩu, chỗ đó tu để nuôi những người đại nhân nhục mà mới xây dựng về cái giường mối nhân nhục một chút là bỏ đi. Không phải Úc Châu đâu, Mỹ cũng vậy. Khắp khắp nơi cũng đang bị thử như vậy. Thì chỗ trong lành phải nuôi dưỡng dũng chí. Chỗ trong lành không có nuôi dưỡng tuổi u ơ. Không thấy người gác, không lấy an ninh, không thấy súng ống, nhưng mà vẫn đuổi được tự nhiên. Cho các bạn thấy sức mạnh của các bạn là vô cùng. Các bạn đi như tôi đi. Rồi tương lai các bạn không sợ mất. Mà các bạn có hết. Tôi nói rồi. Tôi nói sao nó phải có. Nhưng các bạn không tin lấy các bạn. Và không biết khai thác lấy các bạn. Là các bạn tự thiệt thòi mà thôi. Đâm ra các bạn lấy sách xưa, kinh xưa, đọc kinh này. Ông này nói vậy, ông kia nói kia. Ông nói chuyện hay không. Ông viết sách mà ông nói chuyện dở ai mua. Rồi bắt chước cái hay đó mà làm không được. Không khá biết khai thác từ cái dở đi tới cái hay là ngu suốt đời tu không có được. Rồi nên tôi là học triết cái này kia kia nọ, nói thao thao bất tận mà tâm không sửa. Cái thằng ác ôn không chịu tự trị, làm sao phát triển. Cho nên con người chúng ta không có hiền. Nhưng chi sơ tấm bổn, không phải bổn thiện. Cũng như cái máu ra đời các bạn đưa tay nó cắn liền. Không có nhịn đâu. thì chúng ta từ con nít như lớn, chúng ta phải nhìn nhận cái tội ác và tìm hiểu cái ác của chúng ta mới sửa. Ngày nay là ngày thanh minh, ông bà chúng ta, con người về hướng về chúng ta cũng đồng nghe và đồng thấy rõ cái tội của họ. Tại sao họ bị giam ở địa ngục? Tại sao phải có con cháu phải cầu xin cho họ mới được chúng ta? Thấy không? Mà con cháu phải hư thiện. Con cháu mà lợi dụng trời Phật, cái đóng tiền cho ông thầy chùa tụng kinh cũng vô ích. Nó có tâm tu để độ cho cha mẹ nó, ông bà nó, sưởi ấm lòng người ở chính xứ, cái đó là chân không. Chứ đốt vàng bạc, nên tôi đốt vàng bạc xuống, tôi đưa gửi tiền cho mẹ tôi xài nhiều hơn chút, cặp lắm. Tiền đây với Hồ Chí Minh hai cái đồng tiền cũng khác, mà nói chuyện xuống địa ngục nó cũng khác hơn nữa. Không hiểu nguyên lý mà làm bậy. Rồi giờ nói tôi cúng ông bà cha mẹ hoài mà không phù hộ làm tôi sập tiệm luôn. Không hiểu. Rồi trách luôn ông bà cha mẹ rồi mang tội nữa. Rồi tôi cúng Phật kỹ mà cặp Phật không độ để cộng sản tịch thâu nhà cửa tôi. Không hiểu. Không hiểu cái gì hết. Rồi đối thừa tầm bậy. Cho nên cái xưởng plastic là bị hiểu lầm và đổ thừa. Chứ còn người phát tâm ta vẫn phát tâm. Phát tâm cứ việc làm một mức, nói sao làm vậy, cứ đi tới nhất định phải thành công. Chúng ta không cần nhiều người, ba người, ba anh em đồng một lòng thì cái gì cũng làm được. Không có đói, bạn thử đi, các bạn thử ba, ba độc thân sống với nhau mà nói sao làm vậy, anh em một lòng, coi thử có đói không, đói chặt đầu tôi đi, ở xã hội này. Vì tình người của các bạn có không sử dụng. Sử dụng tình người đi. Đó là căn bản của sự sống. Phải tha thứ và thương. Phải học, phải học, phải học. Cái nào khó, ta chửi trong mặt mình không phải học. Đó là người vui chứ. Vì tại sao các bạn đi học cái không mà? Thì các bạn sẽ chửi. Nếu các bạn là người học cái có, chửi á, thì các bạn trách được. Cái này các bạn không có không. Học cái không là cái căn bản của các bạn. Cho nên có ở trường đời để cho các bạn thấy chứng minh số 1 tới số 9 mà không có số 0 thì không có điều tra được cuốn sổ này là đúng hay là không. Nó phải về không hết mới là được. Thì đầu óc của các bạn cũng vậy. Từ sơ sanh các bạn là không. Mà ngày nay các bạn nuôi dưỡng dẫy đầy sự tranh chấp. Rồi các bạn hưởng cái gì? Khổ. Thấy khổ chưa? Rồi từ cái khổ này nó đẻ ra cái khổ kia nó đẻ ra cái khổ nọ, nó kết thành một cái gì? Đại nạn. Nhiều người đại nạn tới sắp lâm chung mới hiểu, tôi đã đem đại nạn cho tôi. Giờ phút này tôi không được rồi. Mà tôi chỉ thấy ma quỷ đứng xung quanh tôi thôi. Vô hương cứu chữa. Mà bây giờ các bạn hiểu, các bạn nghe lời tôi, các bạn tháo gỡ sự trần trượt đó. Thì giờ phút nào các bạn thấy cũng tiên Phật trước mắt. Chưa chết mà thấy được tiên Phật trước mắt là sướng rồi. Nhẹ nhàng. Mà ai là người trách nhiệm? Chính bạn là người trách nhiệm. Thì tất cả cả thế giới này ai là người trách nhiệm xây dựng được cái thế giới tốt đẹp như này? Phải khối óc và tay chân của người hết. Tại sao các bạn lại khinh thị các bạn, kỳ thị các bạn, rồi chê các bạn, rồi các bạn không chịu sử dụng khả năng của các bạn để tiến tới? Cho nên mình mau mau chúng ta có vô vi, chúng ta trở về cái không khó và tiến tới. Rồi việc ai làm để họ làm. Có nhân, có quả, có luật. Luật trời, có trước luật đời. Không có ai ăn cướp được đâu một xu để mà khỏi địa cầu. Tôi đã nói không ai cướp được được một sự. Lo chi cho mình. Tôi muốn các bạn chỉ là tu. Tu là đem đại phước cho nhân loại. Tu là làm đại sự cho nhân loại. Tu là giúp đỡ cho ông bà cha mẹ mình được thăng hoa. Tại sao mình không làm? Trong giờ phút mình còn sống mà còn hiểu được, nắm được pháp. Trì kỳ trí đi tới, việc nó sẽ thành. Có người đi trước, người đạt được. Thì chúng ta là không làm. Rồi chúng ta cứ trách móc ngôi chùa cho ông, nói ông tu cao, tu ẻ quá, bậy. Ông với tôi có khác gì đâu. Cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng, mà tại vì tôi không chịu cố gắng. Tôi phá hoại tôi nhiều quá, thành ra tôi không có tiếng. Mà tôi xây dựng cho tôi thì tôi phải tiếng. Tôi tin là khả năng của tôi có thể khai thác, tận dụng khả năng của tôi. Thì tôi phải tiếng. Cho nên sự bền bỉ và vững chí đó là do các bạn làm. Cho nên các bạn được có nói tôi cầu ông thánh này, cầu ông thần kia, mất công mà. Đốt biết bao nhiêu vàng bạc rồi, mình ở Việt Nam cúng biết bao nhiêu rồi, cầu an biết bao nhiêu rồi, nạn đến vẫn là đến. Thế rõ chưa? Cho nên ngày hôm nay, cũng nhân dịp chúng ta tưởng niệm đến ông bà cha mẹ, cũng cái cuộc hướng về cái thanh minh tập tục của người Việt Nam. Lễ phục sinh cũng vậy, bên đạo cũng phải trưởng bề trên, tưởng sự giải thoát, tưởng sự tiến hóa vô cùng, xây dựng cái đức nhịn nhục, xây dựng niềm tin sẵn có của chính mình để tiến tới cái chỗ ổn định đời đời bất diệt. Chứ hiện tại các bạn đang bị giam trong xác, các bạn đâu có phải tự do. Nên tôi khôi tự do, không phải không có tự do. Cái hồn các bạn bị giam trong xác. Nói thiên đình các bạn tới không được, mà nói địa ngục các bạn cũng không xuống được, nó kẹt lưng chừng nó đi không được. Mà các bạn mở rồi các bạn đi được. Cái gì công? Cái gì cũng phải gia công. Đó là một kỳ công. Thượng Đế đã đem ra một kỳ công mà cấu trúc mình thành một cái thể xác hiện tại. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Và bây giờ chúng ta không dùng một cái kỳ công khai thác chúng ta ra, làm sao giải tỏa được nghiệp chướng trong nội tâm. Bạn giận một người là thấy cái nghiệp chướng nó bành trướng vậy. Tôi giận người đó, giận người đó, tôi muốn ăn thua người đó, tôi muốn ăn thua người đó, thì nó cứ buộc vào. Còn phải đứng vị trí của người đó, thông, bạn đứng vị trí người đó, thông cảm người đó, không có gì bị buộc hết. Đó là một kỹ thuật mà thôi. Thấy rõ chưa? Giống như ông thợ sửa ra vô, ông nói bây giờ nó dặn là nó không ra tiếng, thì ông mới hòa với radio, ông mới tìm ra cái chỗ nào tại sao lý do nó không tiếng, dặn là nó không mở, ông mới tìm cái nguồn gốc, ông mới truy ra cái đường lối nó bị nghẹt chỗ nào. Mà chúng ta không chịu kiên nhẫn học, mà không chịu kiên nhẫn làm sao có? Nhưng cứ đợi Phật độ, Phật nào đó, Phật tu chết cha mới được làm ông Phật. Tu khổ, trầy da tróc dãy mới được làm ông. Còn mình ngồi không đi kêu ông Phật tới độ, mình đi lên trời nói chuyện chơi cha không à. Cái đó làm biến, muốn làm cha là vậy. Tự gạt mình, không hay. Tự vĩnh mình, không hay. Cái tội đã lừa gạt chúng sanh rồi lừa gạt lấy mình nữa. Lừa gạt chúng sanh, lừa gạt chỗ nào? Ăn không biết giá trị của ăn, ngủ không biết giá trị của ngủ, bài tiết không biết giá trị của bài tiết, ăn mặc cũng không biết giá trị của ăn mặc, ở trong căn nhà không biết sự đóng góp của chư vạn linh. Cái hạnh Bồ Tát hy sinh của ta ở đâu mà mình không xây dựng hạnh Bồ Tát nữa đó, để sống trong thức hòa đồng. Thấy không? Lừa gạt thiên hạ rồi. Tự lừa gạt mình nữa. Ý lại là lừa gạt mình. Ý tu thì ý lại mấy ông thầy, rồi đổ thừa ông thầy. Chuyện gì đâu cũng đổ thừa ông thầy. Chuyện gì đâu cũng đổ thừa trời Phật. Cái lừa gạt đó là lừa gạt nặng nhất. Địa ngục nó có ghế chờ các bạn đó, ở chỗ đó. Đừng có nói tôi mang danh tu mà thiếu tu là bị đòn. Tại sao bị đòn? Tại sao phải khổ chỗ đó? Phải học khổ mới thức tâm. Phải đau đớn mới thức tâm. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sư. Hoàn cảnh của bạn nó vây xéo bạn rồi bạn mới thức tâm. Hoàn cảnh là ông sư. hoàn cảnh nó làm cho bạn khổ, làm cho bạn thiếu thốn, làm cho bạn thất bại, chương trình bạn không thành, lúc đó bạn mới thấy ô, chỉ có cái tu. Thấy không? Cho nên mọi sự ở thế gian đều hữu dụng mà chúng ta không biết, chúng ta không xài. Chúng ta chấp luôn cái đồ đó mà hơn nào nghe, đồ đó mà hơn nào xem, cái đó là tật lắm. Tôi nói một hột cát, một cọng cỏ, ông trời cũng đang sử dụng. Ông trời không mạnh hơn các bạn mà còn đang sử dụng. Mà bạn chê hột cát mà chê hột cỏ là bạn trật lắc rồi, đi trật đường rồi, thằng say rượu rồi, mất quân bình rồi. Ta đại từ đại bi thì cái gì ta cũng đại, hãy đại hỷ đại xả, mở rộng cửa ra đón tất cứ bất cứ một ai đến bên mình. Tình thương huynh đệ đang sống trong nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau thì ăn không hết. Và bất cứ đại sự nào các bạn cũng có thể làm được hết. Nếu căn trần nhà này mà mấy ông thợ cãi lộn đố mà các bạn có giấy tờ, mà mấy ông thợ ông bằng lòng từ miếng ông xây cái kỹ thuật đẹp như các bạn mới có giấy tờ. Rồi nay chúng ta có một khối người vô vi hai ngoài, vì cái cơn đau thương thử thách của tình đời, chúng ta mới thấy đạo, chúng ta mới học đạo, chúng ta tu. Thì chúng ta phải thể hiện cái tình người để tu. Tình người phải biết thương yêu, phải biết tha thứ lẫn nhau. Không biết thương yêu, không biết tha thứ là không có tình người. Ngày hôm nay vui được chứng sống các bạn. Tôi mong rằng tất cả anh em ở đây coi tâm thức bình đẳng, tôi cũng như các bạn, thì chúng ta có gì thắc mắc trao đổi, nói ra, tôi giận nào, tôi buồn nào nói ra, để mình nghiên cứu cái kỹ thuật để tháo gỡ những cái sự nghe, có thể bám víu và làm cho tâm thức của chúng ta nặng nhọc và trì trệ. Cái đó hay lắm. Trao đổi trong bình đẳng, tình thương của huynh đệ, lâu lâu mới có một dịp sum họp trong tình thâm thúy và để hiểu cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ, và thấy rõ rằng chúng ta chung sống với nhau từ cọng cỏ, hột cát cho tới con người cũng là đang sống với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, và huynh đệ trong một nhà dễ dãi. Chúng ta mở tâm ra để học hỏi, tránh những cái sự mê chấp, dẹp bỏ sự mê chấp, dứt khoát để đi tới, thì cái gì chúng ta cũng có hết. Tôi mong rằng đến đây tôi xin kết thúc, và mong các bạn có những gì muốn hỏi cứ đặt lên, chúng ta nghiên cứu và giải tỏa những sự bất ức trực tiếp của mọi người. Thầy là cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài vọng cổ Tình yêu siêu thoát. Lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua tiếng hát của Thanh Mai gửi đến quý vị. Quả thật thương yêu rất nhiều màu, quy hội càng khôn hành chuyên thức, cảm minh trời Phật giải tâm. Cùng vui hồn vía tương hội, thực hành tiếng trùng phùng cao đẹp, phong cảnh cùng vui mở giải chuyện vui buồn.
học hỏi trong kỳ gió, thực hành tiến hóa trở về xuống. Dù cho tiến hóa dọc ngang, kính trời mến Phật chiếu hành ra đi. Ngày đêm tu luyện khắc ghi, chỉ hồn thanh nhẹ thực thi đời đời. Lòng trong lắng điện thanh giao cảm bốn phương, từ quán bàn chiêu thông ngay chân tình.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa thầy, con biết pháp và cố gắng thực hành khoảng 7-8 năm nay. Và trong kinh con thấy ông Tư ghi là nếu mà cố gắng thực hành trong vòng 6 tháng đến 1 năm thì thấy kết quả. Con thực hành, có những năm đầu con thực hành rất là nhiều giờ, để nói là 8-9-10 giờ trong một ngày, trong mấy năm. Đến bây giờ thì cũng được mấy năm. Và con nhìn xung quanh thì thấy các bạn, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, đều có những cái ấn chứng. Con không muốn nói là con muốn có ấn chứng, nhưng mà tất cả mọi người đều có kết quả. Riêng con thấy về tánh tình con cũng không thay đổi được như con mong muốn. Và con cũng có nói chuyện với một vài người bạn, thì họ nói là anh không có cô đơn đâu, anh cũng có đồng chí. Ông cụ Phổ cũng như anh, ông thiền lâu hơn anh nữa, ông cũng chả thấy gì cả.
Thì tôi không biết tại sao, anh biết không? Tại còn lo. Mà anh không thấy cái tiến bộ, cái phước đã đến với anh. Anh thấy có cái phước chưa? Cái may mắn đó, có không? Khi mà người tu, nhiều tu thì luôn luôn nó đạt được cái đó trước. Nó có cái may mắn. Cái gì của mình rồi cũng không xong, cũng yên. Mà còn muốn thấy cảnh này cảnh nọ, cái đó phải là cao đó. Anh thấy cảnh là anh chỉ đi chơi thôi. Còn anh thấy rằng cái tâm anh vững tin và giữ pháp để đi, thì không bao giờ anh sẽ bị một cái gì mà tai nạn lớn xảy ra vậy. Cái đó là cái phước. Anh hiểu cái này không? À, cho nên sẽ tùy cái trí nhớ niệm Phật nhiều, thì cái phần bên trong nó mở. Mà mở nó cái kỳ này nó thấy khác hơn những cái kỳ mà hồi trước người ta tu nữa. Tôi ra tôi thấy này cái nọ, tôi thấy Đài Loan, thấy Sài Gòn, thấy Mỹ cũng như tôi hồi trước. Chưa tới Los Angeles là tôi đã xuất hồn tới. Tôi đi tới không cần ai rước hết. Tôi đi ô tô bus như người bản địa vậy đó. Tôi đi tới đường thứ 6 rồi tôi đi mua đồ, mua đạc này kia, khi mua cả cái kim nhỏ nhỏ mà bà Tám dặn đưa cũng đi mua ra. Rồi tôi đi ở phòng ngủ, tôi đi ăn phố Tàu, tôi đi cùng hết trọi cũng như là người bản địa vậy. À, bởi ông bạn tôi, ông thấy làm lạ, lần đầu tiên ông tôi đi với ông tới đây mà ông dám đi mình. Tôi nói không sao, chỗ thành phố này lớn lắm, nhưng mà tôi đã đi lâu năm rồi. Đi với tôi dẫn đường, đi mua đồ, muốn cần cái gì tôi dẫn. Tôi biết hết cho nó, không biết đâu. Anh hiểu không? Thì cái đó là cái đi chơi. Còn cái tu mình trở về thanh tịnh, anh bây giờ anh được phước, anh hiểu tới Thượng Đế, hiểu nhiều chuyện hơn hồi xưa. Cái kiến thức nó mở rộng, không phải như hồi xưa. Cho nên mình cố gắng giữ về cái thanh tịnh và niệm Phật. Niệm thường, niệm vô việc, niệm tới hồi không còn niệm nữa thì đó thì mở mắt cũng thấy, chứ cần phải đợi ấn chứng nữa. Anh hiểu không? Cái thấy quan trọng để về với cảnh đời đời. Và mình thấy khả năng mình là vô cùng, cái đó cũng là thay, cái đó cũng là cái ấn chứng nữa. Anh em, cho nên cố gắng nghe tôi đi, vì tôi là người đi trước mà, thực hành. Rồi anh hành, anh thấy. Rồi sau này người ta thiên liên nói ông này, ông nọ tới, ông chứng minh cho anh. Vì tôi đâu có biết tôi tiến tới đâu đâu. Rồi ông này xuống nguyên cái Thượng Đế, ông kia cũng trà trên trời, tới kiếm tôi, kể cả Việt Nam, tới kiếm tôi đâu có kiếm mấy ông đó. Anh thấy không? Là do mình cố công và mình làm điều phước thiện để cho mọi người thấy rõ cái cách động cả thiên đình ta có tìm rồi. Thì cái chuyện đó anh đã có cái gương lành rồi, anh trì kỳ trí và anh thấy chứng minh tôi đi làm việc những chuyện này chuyện nào qua anh biết mà. Thấy không? Thì giữ cái tâm lành này thì sẽ có kết quả tốt.
Thưa thầy, con có một thắc mắc, con có lưỡng lự là trên khi lúc mình ngồi thiền á, mình thấy các vị Phật đến, chúng con thì cũng chưa được đại giác, anh thử biết đó là Phật thiệt hay là ma, đôi khi ma quỷ nó cũng hiện ra Phật. Con có thể là chỉ là chị dụng ý là chị trí niệm lục tự Di Đà,
cứ niệm lục tự Di Đà, Phật gì đến cũng vậy, Phật gì đến cũng thử lòng mình mà thôi. Rồi khi mà cái trình độ mà tới thử á, khi mà chúng ta đương thấy ông Phật tươi đẹp như vậy, biến thành con quỷ, coi thử ta sợ.
Dạ con, trường hợp đó thì con
đó, niệm Phật. Niệm Phật rồi một hồi nó biến lại ông Phật. Đó, ông Phật rồi nó biến quỷ, biến Phật, biến quỷ, biến Phật mấy lần. Lúc đó mới biết ông Phật đó là chánh rồi. Là ông Phật đó là chánh rồi đó, ông có sai rồi đó.
Có lúc đó thì con ngồi thiền thì con cũng thấy con giao giữa biển, con ngồi cũng thấy Quan Âm. Hoặc là mình không có không nghĩ đến Thích Ca mà mình vẫn thấy Thích Ca.
Dạ, anh thấy.
Hoặc là cũng như Ba Thánh Đế Quân mình cũng không nghĩ đến thì cũng thấy.
Thấy. Đó. Cho nên những cái thể biến của bên trên mà dìu dắt chúng ta luôn luôn thử tâm. À, thử hoài. Bây giờ tôi dồn tôi thấy đó ông Phật. Nó biến thành con quỷ. Thì lúc đó tôi mới hiểu tại sao tôi đương thấy ông Phật rõ ràng mà biến con quỷ. Có ông Phật tại sao con quỷ dám tới đó? Tôi mới thắc mắc mới tìm tại sao có ông Phật hào quang rõ ràng vậy mà con quỷ có thể hiện trước mặt ông Phật. Vô lý, tôi mới tìm, trong đó nó mở trí cho tôi. Mở chỗ nào bạn hiểu không? À, tâm mình còn quỷ, tâm mình còn sự tâm tối chưa thanh sạch, từ đó nó biến. Rồi cố gắng niệm Phật nhìn nữa thì cái Phật chiếu cho mình, chiếu được. Biến đi biến lại 2-3 lần, lúc đó không có còn biến con quỷ nữa. Ông Phật là ông, là Ngài đã thanh lập trược khí trong nội thức của mình. Thấy chưa? Lúc đó mình phải xá và cảm ơn Ngài. Chứ ông Phật Ngài không có nói nữa, ta thanh lập cho nhà ngươi rồi, nhà ngươi mới thấy ta. Còn không bao giờ. Ngài để thực tập như vậy, để mình tự thức, mình thấy rằng ta còn vô trượt. Mà nhờ thanh quan của Ngài ta hết ô trượt, ta mới có cơ hội ngộ Ngài. Lúc đó chúng ta mới tới rằng Ngài mới cho ta ăn trái cây và nói một vài câu mà thôi, không có nói nhiều. Phật không có nói nhiều.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.